Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nước Mắt Mừng Vui. Những cuộc hội ngộ đầy nước mắt chẳng phải hiếm hoi trong xã hội. Nhưng gặp lại một người tưởng đã chết khá lâu rồi thì thật là cảm động, phải không? Chúng ta gặp gỡ những người ấy qua bài học hôm nay. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 45 câu 1 câu 2. Bấy giờ, Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh. Bèn la lên rằng, hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc. Dân Ai Cập nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Hai câu Kinh Thánh vừa đọc cho chúng ta hình dung được cảnh hội ngộ cảm động. Nhất là đối với Joseph, tình cảm dào dạt là thế, nhưng ông phải đè nén khá lâu để giúp các anh vượt qua những thách thức hầu cảm nhận sai trật mà ăn năn. Thứ nhất, nước mắt. Khi đọc về cuộc đời đầy thăng trầm của ông Joseph, chúng ta nhận ra ông không khóc khi gặp những trái ngang, khi chịu khổ lụy hoặc khi bị hàm oan. Nhưng ông đã nhiều lần che giấu nước mắt khi gặp gỡ những người thân yêu sau nhiều năm xa cách. Câu 1 cho biết, cầm lòng không được nữa. Ông khóc lớn tiếng đến nỗi nhiều người nghe tiếng khóc của ông. Nếu đặt mình vào chỗ của ông Joseph, liệu chúng ta sẽ kiềm chế cảm xúc, không khóc, ra vẻ bình thản khi gặp các anh mình hay không? Nhiều người nghĩ rằng đàn ông mạnh mẽ không nên khóc, chỉ phụ nữ yếu mềm nên mới hay khóc mà thôi. Thật ra, khóc là một trong những cách biểu lộ tình cảm, cảm xúc mãnh liệt đang diễn ra bên trong con người, chẳng phân biệt đàn ông hay đàn bà. Chân thành bày tỏ cảm xúc thật chẳng phải là lỗi lầm, nhưng lợi dụng cách biểu cảm đó để gợi lòng thương xót thì không nên. Chúa Giê-xu từng khóc khi đến chỗ đặt thi thể ông La-sa-rơ theo Phúc Âm Giăng chương 11 câu 35. Và lần khác, Chúa khóc về thành Giê-ru-sa-lem khi dân sự cứng lòng trước sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Một chấp sự nọ đến thăm vợ của vị mục sư quản nhiệm vừa mới qua đời. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà, biết bà đã khóc nhiều khi tạm biệt người chồng thân yêu. Người chấp sự này nghiêm mặt nói, bà đang làm gương xấu cho tín hữu, ông về với Chúa chứ đi đâu mà khóc, phải vui mừng trong Chúa luôn luôn. Người không tin Chúa chết là đi địa ngục thì hãy khóc, còn mình chết là về với Chúa thì phải vui mừng tạ ơn Chúa. Bà không nên khóc, càng không được để cho người khác thấy mình khóc. Mỗi sáng thức dậy, bà pha trà nè, pha cà phê nè, ra phòng khách, ngồi uống rồi hát thánh ca, đọc kinh thánh, y như lúc ông còn sống vậy. Bà đừng nên khóc lóc như người chưa tin Chúa. Rồi người chấp sự này đi về cách nhẹ nhàng. Lời an ủi này có gì chưa ổn không? Tin người thân được sống đời đời với Chúa là việc của đức tin. Còn khóc là biểu lộ của cảm xúc khi ý thức người thân không còn bên mình nữa, nhưng không hề tuyệt vọng. Đừng nhân danh đức tin để triệt tiêu cảm xúc trong con người bình thường. Khác chăng là cách bày tỏ cảm xúc khi khóc. Có người khóc lặng lẽ, cũng có người khóc thành tiếng, có người chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng con cái Chúa thì không kêu khóc kể lể rên rỉ trong tuyệt vọng. Có một bà nọ làm tín hữu tin lành đã lâu năm, nhưng khi đứa con trai bệnh và qua đời Bà ôm quan tài và miệng không ngớt kêu gào. Chúa ơi, sao Chúa bắt con trai con phải chết? Nó còn trẻ quá, con xây nhà đẹp nó chưa ở được bao lâu. Chiếc xe mới chưa chạy đầy một tháng. Con đi hỏi vợ cho nó để có cháu mà bồng bế. Cũng chưa kịp cưới thì Chúa đem nó đi. Chúa ơi, tại sao vậy hả Chúa? Con làm gì nên tội? Sao Chúa không bắt con mà Chúa đem nó đi? Tội nghiệp nó còn trẻ quá, chưa ném mọi thứ trên đời này. Chúa ơi, tại sao? Tại sao Chúa làm vậy? Con không chịu nổi đâu. Chúa có công bình không khi Ngài đem nó đi? Ôi, tội nghiệp con trai tôi. Cứ thế, bà gào hết giờ này đến giờ khác. Nhất là khi có nhiều người đến hỏi thăm, thì bà càng gào mạnh hơn, như để mọi người động lòng thương hại bà nhiều hơn. Đây có phải là tiếng khóc của con cái thật của Chúa không? Hẳn chúng ta đều đã có câu trả lời, phải không? Cũng là nước mắt, nhưng khiến người khác được khích lệ và gây dựng. Một bà cụ nọ cứ hễ cầu nguyện là khóc, đến nỗi con cháu ngạc nhiên hỏi vì sao bình thường chẳng thấy bà khóc, ngay cả trong khi nhà không còn gì để ăn cũng chẳng buồn chẳng khóc. Vậy mà khi cầu nguyện với Chúa thì mới tuôn nước mắt nhiều thế. Bà bảo, cuộc sống mỗi ngày dâng cho Chúa rồi, chỉ cần tin cậy Chúa và bước đi, có gì phải khóc lóc. Nhưng mỗi khi đến với Chúa, suy ngẫm tình yêu Chúa dành cho mình, tình yêu kiên nhẫn Chúa chờ đợi người ta tin Ngài để không bị hư mất, má cảm động quá không cầm nước mắt được, chứ nào má có muốn khóc lóc đâu. Cứ nghĩ Chúa phải chết để mình được sống là má cảm động tuôn nước mắt tạ ơn Ngài. Chắc là có bao nhiêu nước mắt má đều tuôn đổ vì tình yêu của Chúa mà thôi. Rồi bà cười hiền diệu trước những đôi mắt tròn xoe của con cháu. Có một người cháu của bà không hiểu vì sao cứ nghĩ đến tình yêu Chúa mà phải khóc. Cô chẳng thấy có gì cần khóc cả. Nhưng khi cô được kinh nghiệm Chúa cách cá nhân, cô làm chứng lại, khi bước vào mối liên hệ cá nhân với Chúa, mỗi lần đọc lời Chúa cầu nguyện, thì cô cũng tuôn đổ nước mắt, dù cô không định làm như thế. Cô nói, bây giờ thì tôi hiểu được vì sao mỗi khi cầu nguyện với Chúa thì bà tôi tuôn đổ nước mắt. Thật không thể cầm lòng khi suy ngẫm về tình yêu, lòng thương xót Chúa dành cho mình. Chắc rằng không chỉ hai bà cháu này kinh nghiệm như thế, phải không? Thứ hai, mừng vui. Khi Yên Chí đã không còn cơ hội, nhưng thần linh gặp lại người thân yêu cách bất ngờ, thử hỏi làm sao mô tả hết niềm vui. Chúng ta biết ông Joseph đã gặp lại các anh, biết cha già, em út vẫn khỏe mạnh, nhưng ông phải đè nén cảm xúc để kiểm tra tình hình gia đình cũng như mối liên hệ giữa các anh em trong nhà sau thời gian dài nhiều thay đổi. Ông nhận ra họ có lòng quan tâm đến nhau, biết xót xa khi phải để lại một người làm con tin, cùng tinh thần hiệp nhất chịu trách nhiệm chung. Theo Sáng Thế Ký chương 44 câu 14 đến câu 16. Và khi nghe ông Joseph quyết định chỉ giữ Benjamin mà thôi, thì ông Judah đứng ra tường trình mọi việc, bằng lòng chịu làm con tin thay cho Benjamin. Vì ông biết là chỉ cần thấy Benjamin không trở về là cha già có thể chết trong đau khổ. Theo Sáng Thế Ký chương 44 câu 18 đến câu 34. Khi nghe những lời đầy chân tình của ông Judah, mọi nỗ lực kiềm chế cảm xúc của ông Joseph không còn hiệu quả nữa. Sáng Thế Ký chương 45 câu 1 chép, bấy giờ, nghĩa là đúng thời điểm đó, ông Joseph thấy không cần thử thách các anh, cũng như không thể che giấu thân phận lâu hơn nữa, nên quyết định tỏ thật cùng anh em. Khi nghe Joseph nói, tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Theo Sáng Thế Ký chương 45 câu 3, thì các anh bối rối chẳng đáp lời được. Dễ hiểu thôi, không có trí tưởng tượng nào, dù phong phú đến mấy cũng chẳng thể liên tưởng rằng người em năm xưa mình hè nhau bán cho thương buôn để làm nô lệ, nay đứng đây, trong dáng vẻ oai vệ của một thủ tướng xứ Ai Cập phồn vinh. Có lẽ quá kinh ngạc nên họ đứng yên như chết. Đến nỗi ông Joseph nhắc họ, các anh em hãy lại gần tôi. Và không để họ tiếp tục bối rối sợ hãi, ông nhấn mạnh, Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước. Theo Sáng Thế Ký chương 45 câu 4, câu 8. Ông muốn họ nhìn lên Chúa, nhận biết cách Chúa điều khiển mọi sự, hơn là tập trung vào cảm xúc áy náy lo sợ, không biết Joseph sẽ trả thù cách nào đây. Trước sau, ông Joseph vẫn là con người hết lòng kính yêu Chúa, luôn hành động trong yêu thương, quan tâm đến người khác, không để họ sống trong bất an sợ hãi. Nếu là ông Joseph, chúng ta sẽ làm gì? Sẽ khóc, sẽ ôm các anh, sẽ mời ăn tiệc, sẽ cho tiền bạc của cải, vân vân. Hay là sẽ nghiến ngầm mà nói rằng, sao, bây giờ thấy điềm chiêm bao ứng nghiệm chưa? Bây giờ dám ganh ghét tôi nữa không? Bây giờ tôi sẽ quăng người nào xuống hố trước đây? Tôi sẽ bán người nào làm nô lệ đây? Biết thân phận chưa? Sợ chưa? Còn dám bày ra chiêu này kế nọ nữa không? Toàn là một đám anh chẳng ra gì. Thế mà giờ này còn dám vác mặt đến để nhờ vả. Ôi thôi thì tha hồ mà lên mặt, tha hồ nặng lời, để cho các anh run lên càng lâu càng đã. Chắc chẳng ai trong chúng ta làm chuyện kỳ cục như vậy phải không? Thử kiểm tra lại xem. Có hai anh em nhà nọ, vì di chúc không như mong đợi, nên hai gia đình đâm ra khó chịu với nhau. Theo thời gian, người em làm ăn khấm khá, trong khi đó gia đình người anh chỉ đủ ăn. Tánh người anh hiền lành, cam chịu, nhưng người em thì quá quắt. Mỗi lần được thành công nào là người em tạ ơn Chúa luôn miệng, cố ý nói to để bên nhà người anh nghe. Tôi ăn ở đẹp lòng Chúa nên Ngài ban phước, còn anh giấu tội nào đó nên mới không được phước Chúa ban. Theo Chúa thì càng ngày càng phất lên như tôi mới đúng, chứ như anh thì chắc chắn là không được Chúa ban phước rồi. Gia đình người anh cứ dặn lòng đừng đáp trả, kiên nhẫn nhịn chịu, dùng tình thương thuyết phục chú ấy tin cậy Chúa chứ đừng cậy sức riêng. Đến khi người em phải đau khổ vì đứa con hư hỏng, chạy sang xin anh chị cầu nguyện cho cháu được Chúa cứu kịp thời, kẻo không sẽ hư mất thôi. Anh chị tiếp tục cầu nguyện cho cháu, không một lời nặng nhẹ, đắng cay. Một ngày kia, chú đến nói với anh chị, em thật xấu hổ khi được anh chị đối xử tử tế đầy yêu thương. Xin cầu nguyện để em được như anh chị vậy. Chỉ tình thương mới xây dựng được mối liên hệ tốt đẹp với nhau, không đáp trả người khác theo cách người khác đã xử tệ với mình. Đây cũng chính là cách ông Joseph đối cùng các anh mình, bởi đó có niềm vui thay cho bẻ bàng. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giờ đây nhìn lên thánh giá, vì sao huyết Chúa tuôn trào, làn rơi đầy trên thân Chúa, con biết rồi Chúa chết thay con. Con nguyện rằng luôn yêu Chúa, dâng trọn đời nào xa chi, đi giao truyền